Làm thế nào thực hiện giáo dục của Phật Đà? Tập 2. Người giảng: Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian: ngày 27 tháng 1 năm 2002. Địa điểm: Học viện Tịnh Tông, Úc Châu. Chào các vị đồng tu. Xin xem kệ tụng bài thứ 9 của Bồ Tát Pháp Hỷ. Nhất thiết thế giới trung, kiến Phật tòa đạo tràng, đại chúng sở di nhiễu, chiếu diệu thập phương quốc. Bài kệ này là ca tụng Phật Đà, chúng hội vô tận, khi Thế Tôn còn tại thế thì hiện về chúng ta, giảng kinh hơn 300 hội, ở trong 49 năm, thì giống như chúng ta ngày nay, đào tạo giảng sư vậy, đã tổ chức diễn giảng hơn 300 lần, tương đối là dày đặc. Hội chúng mà Phật giảng kinh, hội là đại chúng tụ hội, Phật Đà cùng với đại chúng tụ hội lại với nhau, Đà để dạy học, diễn giảng dạy học. Hai loại phương pháp này đồng thời khởi tác dụng lẫn nhau. Chúng ta quan sát tỉ mỉ, Phật dùng phương thức diễn giảng này đối với những học trò rất ít, phương thức dạy học nhiều hơn. Chúng ta cần phải từ chỗ này mà thể hội, học tập. Làm thế nào giúp đỡ xã hội đại chúng? Làm thế nào giúp đỡ chúng sanh chính pháp giới? Pháp hội học tập này, trong Phật Pháp, chúng ta gọi là Pháp hội. Ngày nay, thông thường trong xã hội nói thế nào? Gọi là hoạt động. Lại hoạt động học tập này cần làm nhiều. Mấy hôm trước, tôi nói chuyện khi mấy vị cùng học trong học viện chúng ta. Học viện ngày nay đang còn trong giai đoạn chuẩn bị. Phòng ốc cũ của chúng ta chẳng bao lâu là sửa chữa xong. Cây mới thì đang xin phép. Cần phải đợi xin phép. Xây xong cây mới rồi. Cây mới của chúng ta có một phòng, làm trung tâm hoạt động nhiều hạng mục. Diện tích giáo đường mới này phải lớn gấp 2 so với hiện tại của chúng ta. Phía sau trung tâm hoạt động cả trên lầu, tổng cộng có 10 phòng học. Chúng ta mới có nơi hoạt động. Sau khi xây xong trung tâm này, chúng ta liền phải tổ chức hoạt động. Hoạt động của chúng ta hoàn toàn là học tập, là chúng ta học Phật, không phải ta làm Phật học. Đây là chỗ khác nhau của học viện Tịnh Tông so với trường học bình thường. Chúng ta chú trọng làm sao học tập theo Phật Thích Ca Mâu Ni, học đến độ không thể giống Ngài hoàn toàn, thì cũng phải có một chút giống. Học tập cái gì? Học tập đời sống của Phật Thích Ca Mâu Ni. Học tập cái nhiệt tâm giáo hóa chúng sanh của Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó là sự nghiệp của Phật. Học tập cách xử lý công việc đối nhân xử thế của Phật Thích Ca. Đây là ba chỗ chủ yếu. Cả đời Thế Tôn là việc ấy. Dùng cách đó hiện nay là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Do đó, chúng ta cần phải thiết lập ra nhiều lớp học tập hơn nữa. Lớp của chúng ta, mỗi một môn học là mở một lớp. Chúng ta ngày đây đặc biệt chú trọng là giáo dục nền tảng. Chúng ta phải mở lớp đệ tử quy. Chúng ta mở lớp người thích học đệ tử quy thì đến chỗ này để học. Trong đồng tu chúng ta có người phát tâm chân chính để dạy bảo. chúng ta mời họ đến vậy, nhiệt tâm đến vậy. Chuyên dạy lớp này, khóa thứ nhất này kết thúc xong rồi, lại đến khóa thứ hai, khóa thứ hai tốt nghiệp đến khóa thứ ba. Chúng ta có một phòng học chuyên dạy đệ tử quy, chuyên môn dạy Liễu Phàm Tứ Huấn, lại có một lớp chuyên môn dạy A Nan Vấn Phật Sự Kiết Hung Kinh, chuyên môn dạy Kinh Vô Lượng Thọ, chuyên môn dạy Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Chúng ta có thể mở rất nhiều lớp, bồi dưỡng từng khóa, thời gian mỗi khóa không dài, ngắn thì một tháng, dài thì không quá ba tháng. Tôi ngày nay dặn dò bạn đồng tu, các bạn phải nghiêm chỉnh làm, chuẩn bị đầy đủ, mở lớp dạy học. Đây là học viện, danh và thực phải phù hợp. Dù dạy môn học nào, trọng điểm chúng ta phải thực hiện. Yêu cầu dạy học của chúng ta là tính, giải, hành, chứng. Nếu tôi không tin, tôi học đó làm gì? Tôi tin đây là giáo huấn hay của Thánh Hiền Sư, kinh điển của Phật, lưu xuất ra từ trong tánh đức tự tánh. Ta phải học tập thật tốt, phải thấu hiểu, phải hiểu viên mãn, phải hiểu thật sâu, phải hiểu cho rộng. Sau đó, mọi người học tập với nhau, thực hiện thế nào? Thực hiện trong đời sống thường ngày của chính chúng ta, áp dụng trong công việc thường ngày, bất kể bạn làm ngành nghề nào, kiến thức mà bạn đã học khẳng định có thể dùng được, áp dụng trong tất cả mọi hoàn cảnh, giao lưu với tất cả đại chúng. Từ chỗ này mà cầu chứng, từ trong chỗ hành chứng thực lòng tin của ta, chứng thực sự hiểu của ta, từ trong tin hiểu chứng thực sự việc làm của bạn. Chúng ta phải trải qua đời sống của Thánh Hiền, chúng ta phải trải qua đời sống của Phật Bồ Tát. Đời này của chúng ta thật không uổng phí, cả đời này không vô ích, một đời có ý nghĩa, có giá trị. Hy vọng mọi người trong khoảng thời gian này phải nghiêm chỉnh nỗ lực, chuẩn bị cho đầy đủ. Chúng ta làm trong thời gian ngắn trước, nghĩa là thời gian là một tháng đến ba tháng. Làm thời gian ngắn trước, làm 3 đến 5 năm. Chúng ta hấp thu kinh nghiệm dạy học từ trong thời gian ngắn, không ngừng cải chính sửa đổi, cải tiến, bạn sửa là sẽ có tiến bộ. Sau 3 hoặc 5 năm, chúng ta phát triển thành giáo dục trường kỳ, bắt đầu từ thời gian ngắn trước, thâm nhập một môn, đồng tu đến học, vào một lớp nào, chuyên tâm ở lớp ấy, những thứ của lớp khác không cần nghe. Trong ngôn ngữ, chúng ta phân thành 3 loại. Có lớp tiếng Hoa, có lớp tiếng Anh, có lớp tiếng Việt. Hiện tại phân thành 3 loại này. Chúng ta trong ít nhất là 5 năm duy trì tình hình hiện nay của học viện chúng ta. Sau 5 năm, việc dạy đã có thành tựu, quả thật là có thành tích rất khả quan. Học viện chúng ta nếu như mở rộng, chúng ta tìm một nơi khác để xây trường. Trong chỗ này, điều kiện thứ nhất là nguồn thầy giáo. Không có thầy, nguyện vọng này của chúng ta coi như mây khói rồi. Có bao nhiêu thầy, thầy này có thể mở bao nhiêu lịch trình giảng, chúng ta thống kê có thể mở bao nhiêu lớp. Chúng ta xây trường học. Tương lai, Hoằng Pháp lợi sinh ở Úc Châu, ở các vùng quốc gia khác, mở rộng giáo dục Phật Đà, mở rộng giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên, từ những học sinh do học viện bồi dưỡng, để họ đi thực hiện. Chúng ta ở phía sau giúp sức họ, ủng hộ họ. Đây là đạo tràng chúng hội. Hãy xem Như Lai Tỳ Lô Giá Na nhất thiết thế giới trung kiến Phật tọa đạo tràng. Giá Na trung khắp hư không pháp giới. Cái này tôi chỉ muốn nhắc nhở, không cần nói nhiều thêm nữa. Phía trước đã nói rõ với quý vị rồi. Câu kiến Phật tọa đạo tràng tức là nói Phật ở khu vực này dạy học. Dạy học, ngôn giáo đương nhiên là quan trọng. Quan trọng nhất là thân giáo. Bạn chính mình không làm được, không thể làm một tấm gương cho học sinh, thì giáo dục của bạn không thể thành công. Tôi dạy đệ tử quy, từng điều một trong đệ tử quy tôi làm được. Tôi làm cho học sinh xem. Cần phải yêu cầu học sinh cũng phải làm được. Giáo dục của bạn thành công rồi. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Sa Di Luật Nghi, đi đều thuộc về kinh hành. Kinh Phật có giáo kinh, có lý kinh, hành kinh, quả kinh. Hành là phải làm được, phải thực hiện. Ở đây không phải nói lý luận. Học sinh lớp này của bạn đều làm được rồi, ảnh hưởng tất cả đại chúng của học viện. Vì sao vậy? Các bạn làm gương mẫu. Những người đó tuy không có bài nghe, không có tham gia vào lớp này, tự nhiên trong sinh hoạt thường ngày, nhất cử nhất động, các bạn là mô phạm. Khẳng định sẽ ảnh hưởng từ bạn. Ảnh hưởng này, tức trong kinh Phật gọi là phóng quang. Các bạn đang phóng quang. Do đó, chính mình làm không tốt thì không được. Chúng ta hôm nay chuẩn bị công phu. Quan trọng nhất là tự mình làm được. Ví như ngủ sớm, dậy sớm. Hôm nay, chúng ta phải dạy môn này. Tôi hôm nay cần làm, cần luyện. Làm việc nghỉ ngơi, quyết định theo thời gian quy định. Sinh hoạt có quy luật. Đối với bậc tôn trưởng phải tôn kính. Những ai là tôn trưởng, người tuổi tác lớn hơn ta đều là tôn trưởng. Chúng ta phải làm cho xã hội đại chúng xem. Buổi thứ bảy, chúng ta ở đây đều có tiệc tối ấm áp. Hàng xóm láng giềng ở gần chúng ta đều tới đây, vui vẻ với nhau, cùng nhau thọ trai. Đây là ngoại tài cúng dường. Chúng ta chăm sóc đối với họ, cho họ ấm áp, là nội tài cúng dường. Chúng ta tôn kính họ, chúng ta quan tâm họ vô điều kiện. Họ phải hỏi các bạn, vì sao các bạn đối xử với tôi như vậy? Thầy giáo dạy chúng tôi. Thầy của các bạn là ai? Thầy của chúng tôi là Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong kinh điển dạy chúng tôi chính là như vậy. Chúng tôi nhất định phải làm được. Chúng tôi là học sinh tốt của Phật. Họ tiếp xúc được, họ thấy được, họ nghe được. Họ đối với sự giảng dạy của Phật Thích Ca Mâu Ni tự nhiên liền sẽ tôn trọng rồi. Cái tâm ngưỡng mộ tôn kính kia tự nhiên mà có. Đây chính là bạn khơi lên thiện căn của họ. Thế giới của Phật A-di-đà, các bậc thượng thiện nhân đều cùng ở một nơi. Tương lai chúng ta giống như có duyên phận này, đem cả họ hàng làng xóm chung này của chúng ta khiến cho ai cũng trở thành người thượng thiện, tấm lòng lương thiện, tư tưởng thuần tịnh. Phạm vi nhỏ này của chúng ta đã sống thượng thiện, là cõi tịnh độ. Nếu như không đạt được hiệu quả như vậy, chúng ta tu tịnh độ cũng đã tu vô ích. Các bạn đồng tu này đến đây dùng cơm cũng đã từng hỏi tôi, tịnh độ ý nghĩa là gì? Tôi không biết. Có ai hỏi các bạn như thế không? Tịnh độ là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, hoàn cảnh thanh tịnh. Thanh tịnh thì vui sướng. Vui sướng thì sống lâu. Người gặp chuyện vui, tinh thần thoải mái, khỏe mạnh, sống lâu, vui sướng. Từ đâu mà có? Từ tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh, hoàn cảnh cư trú thanh tịnh. Từ đó cho thấy, sửa sang môi trường của chúng ta rất quan trọng. Điều này cần phân công hợp tác. Người nào ở đâu, phân về chỗ đó, sáng sớm mỗi ngày phải sửa sang, phải quét dọn. Chúng ta sáng sớm làm công việc sửa sang môi trường, người hàng xóm ở đây đều nhìn thấy, người qua lại đều nhìn thấy. Những người này rất siêng năng, rất cần cù. Sửa sang môi trường chỉnh tề như vậy, sạch sẽ như vậy, đây gọi là phóng quang, ảnh hưởng đến họ. Họ thấy ta làm như vậy, họ cũng sẽ làm như vậy. Cho nên, công đức, phước đức lớn hay nhỏ, trong Liễu Phàm Tứ Huấn nói rất rõ, cần xem mặt ảnh hưởng của nó bao lớn, thời gian ảnh hưởng bao lâu. Diện ảnh hưởng càng rộng, thời gian ảnh hưởng càng dài, công đức lớn. Tuy bạn còn chưa thể rời vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, phước đức bạn cũng lớn. Trong cái phước này có đức, trong phước có trí tuệ, không phải ngu phước. Chúng ta chỉ mong rằng trong một đời này xây được một đạo tràng như vậy. Đạo tràng này nhất định phải làm nên thành tích, có thể đủ để làm gương mẫu cho tất cả đạo tràng khác. Đạo tràng của chúng ta tuy nhỏ, lượng người không đông. Ngạn ngữ đã nói, chim sẻ tuy nhỏ nhưng đầy đủ ngũ tạng. Cần phải làm nên thành tích. Tiêu chuẩn của thành tích là gì? Tiêu chuẩn là kinh điển. Tu tịnh độ chủ yếu dựa vào Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Phải đem toàn bộ Kinh Vô Lượng Thọ áp dụng ở nơi đây. Tất cả các quá trình đã có đều phải phối hợp lại, đều phải hoàn thành cảnh giới Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ này. Chúng ta ở đây là làm việc này. Việc làm và hành động của chúng ta, Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của chúng ta, là chỗ cùng tu hành của những người cùng tu ở đây, là quá trình phải tu. Tất cả những quá trình khác là trợ tu, chánh trợ song tu. Quá trình hiện nay của chúng ta tuy là chủ yếu tu, chúng ta mỗi ngày chỉ cần đọc tụng một biến, ghi nhớ đó trong lòng. Tại sao vậy? Tu học phải có thứ tự. Tôi ở đây ngay trong 3 tháng, tôi học Đệ Tử Quy. Trong 3 tháng thứ hai, tôi học Liễu Phàm Tứ Huấn. Tháng thứ ba, tôi học Sa Di Luật Nghi. Những kiến thức này đều phải chú trọng hành trì, không phải chú trọng ở lý luận. Yêu cầu tự mình phải làm được. Kinh văn phải nằm lòng, không nhất định phải thuộc hết. Giống kinh thập thiện nghiệp đạo, không cần thiết thuộc hết. Hai môn lớn phía trước có thể thuộc là đủ rồi, phía sau không cần. Cần hiểu rõ 10 điều này. Áp dụng như thế nào? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không hai lưỡi, không ác khẩu, không nói lệch, không tham, không sân, không si. Phải áp dụng, phải làm được. Nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của thập thiện kinh văn không nhiều, phải nhớ thật kỹ. Phật bảo Long Dương, Bồ Tát có một pháp có thể rời tất cả khổ thế gian. Bạn xem, câu nói này rất quan trọng. Tất cả thế gian là chín pháp giới. Đây là pháp gì vậy? Ngày đêm thường nhớ thiện pháp, suy nghĩ thiện pháp, quan sát thiện pháp. Nguyên văn kinh là thường niệm, tư duy, quan sát thiện pháp. Tôi đem thiện pháp cho thêm vào trong mỗi câu, khiến các thiện pháp mỗi niệm tăng trưởng, không cho một tí bất thiện xen tạp vào. Bạn nhớ vậy thôi là đủ rồi. Tôn chỉ toàn kinh, bạn đều nắm được rồi. Áp dụng ngay trong đời sống thực tế, khởi tâm động niệm, lìa tham sân si. Ta phải làm được. Cái gương mẫu này mới là thiện nam tử, thiện nữ nhân, mà trong Kinh Đại Thừa thường hay gọi, chúng ta đều có thể làm được. Học viện này cũng chính là học viện thượng thiện. Vì sao vậy? Vì bên trong đều là các bậc thượng thiện nhân cùng ở một chỗ. Phải lấy mục tiêu này để học tập. Cần phải đạt được cái mục tiêu này. Phải từ bản thân mà làm. Bản thân làm tốt, tự nhiên sẽ ảnh hưởng tới bạn đồng tu khác. Ảnh hưởng khu vực này, ảnh hưởng hoàn cảnh này, tạo nên hình ảnh tốt. Hình ảnh tốt là dáng vẻ của Phật Bồ Tát, để cho người xem. Các bạn đồng tu nơi này, chính các bạn cũng có nguyện vọng. Xác định bạn là hộ pháp trên con đường này, hay là đi đường hoằng pháp. Đi đường hoằng pháp phải chuẩn bị dạy học. Đi đường hộ pháp phải đặc biệt phát tâm chăm nom đạo tràng, chăm nom việc ăn ở sinh hoạt của đại chúng, đem trí tuệ của bạn, đem đức hạnh của bạn thể hiện ra, làm rạng rỡ thêm. Hoằng và hộ là một thể. Ở trong học viện này, người hoằng pháp là giáo viên, người hộ pháp là nhân viên, phối hợp mật thiết. Đây mới là một học viện hoàn bị. Hoằng và hộ cũng phải nghe kinh, cũng phải thâm nhập kinh tạng. Vì sao vậy? Mới có thể kiến lập kiến hòa đồng giải. Đây là hòa hợp tăng đoàn. Hòa hợp tăng đoàn là chúng trung tôn mà trong kinh thường nói. Chúng là gì? Chúng là đoàn thể. Trong toàn bộ tất cả đoàn thể này của bạn cao quý nhất. Dùng cách nói hiện nay là đáng được người tôn kính nhất. Vì sao vậy? Bạn là một đoàn thể hòa hợp, cũng chính là gương mẫu tốt nhất trong toàn bộ tất cả đoàn thể, mô phạm tốt nhất. Phật Đà yêu cầu chúng ta như vậy. Tất cả chư Phật Như Lai ở trong tất cả thế giới, thấy đều là yêu cầu học trò các ngài phải làm tấm gương tốt mô phạm tốt trong tất cả đoàn thể. Chúng ta phải thường nhớ trong lòng, phải thường thường nghĩ đến, phải thường làm đến nơi. Mỗi ngày thời khóa tối, thời khóa tối làm gì? Phản tỉnh, kiểm điểm, sám hối. Những giáo huấn này của Phật, ta hôm nay làm được chưa? Tịnh tông chúng ta thành lập trong chuyên khởi, đã ấn định năm chương mục học tập. Mục thứ nhất là tam phước. Ta nghĩ xem mình có là được tam phước hay chưa? Mục thứ hai là lục hòa. Mục thứ ba là tam học. Mục thứ tư là lục độ. Mục thứ năm là mười nguyện lớn của Phổ Hiền. Hỏi xem, chúng ta mỗi ngày có đem năm mục này phản tỉnh lại một lần hay không? Mỗi ngày đều có thể phản tỉnh, đều có thể kiểm điểm, thì bạn là chân tu. Nếu như bạn không thể làm như vậy, thì bạn chưa phải đang tu hành, chưa hề tu hành. Tất cả hành vi khởi tâm động niệm ngày hôm nay của bạn, tất cả hành vi vẫn là tùy thuận theo phiền não tập khí của bạn. Bạn trong một ngày này chẳng có chút tiến bộ. Năm mục này là tổng cương lĩnh tu hành của chúng ta. Chúng ta ngày nay đề xướng đệ tử quy, kinh thập thiện nghiệp đạo, cảm ứng thiên, sa di luật nghi, đều là muốn đạt đến viên mãn năm chương mục này. Năm chương mục này là cương lĩnh của chúng ta. Những điển tịch này là mục nhỏ, là phương tiện để đạt đến mục đích của chúng ta. Vì sao phải học những chương mục này? Học những kinh điển này. Điều thứ nhất trong tam phước, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, thiện nghiệp đạo. Khi tập thiện nghiệp đạo hoàn thành chương mục này, hoàn thành điều thứ nhất trong tam phước. Nếu không mà nói, bốn câu này của bạn chỉ đọc qua, đọc chú ít, và làm thế nào? Điều thứ hai của tam phước, tòa trì tam quy cụ túc chúng giới, bất phạm uy nghi, áp dụng trong sa di luật nghi, áp dụng trong thái thượng cảm ứng thiên. Chúng ta dùng thái thượng cảm ứng thiên, dùng sa di luật nghi để thực hiện điều này. Điều thứ ba, phát tâm bồ đề, tinh sâu nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Chúng ta lấy kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện, bốn câu này áp dụng trong kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện. Mấy môn học này là hoàn thành tịnh nghiệp tam phước. Tịnh nghiệp tam phước của ta thật sự bắt rễ rồi. Do đó dạy học của học viện phải bắt đầu từ căn bản, tuyệt đối không ham việc cao xa. Ham những việc cao xa là mất tất cả. Bắt đầu từ căn bản, chắc chắn mà bắt tay. Ngày nay chúng ta nhìn các bạn trẻ, rất nhiều ở Trung Quốc, ở nước ngoài, đang tốt nghiệp đại học, cầm được học vị thạc sĩ, cầm được học vị tiến sĩ, không biết làm người. Học thì rất tốt, mà cái gì cũng không biết. Ở trong một đại gia đình, mà chẳng làm được việc gì. Nguyên nhân này là do đâu? Chưa học qua giáo dục đời sống cơ bản, phép tắc người con. Chúng ta đã đem nó xếp vào quá trình thứ nhất. Tôi yêu cầu mọi người phải bắt đầu từ ngay chỗ này, từ chỗ này mà làm. Tôi đến nơi địa phương này, mỗi lần đến, tôi đều tỉ mỉ quan sát, Các bạn đã làm được mấy điều? Làm có giống hay không? Các bạn làm rất giống, chăm chỉ làm. Tôi toàn tâm toàn lực giúp đỡ các bạn, chăm nom các bạn. Nếu như các bạn không chăm chỉ, không học hành nghiêm chỉnh, thì có vẻ bề ngoài. Tôi thấu hiểu, không phải không biết. Tôi không phải người ngốc. Tôi không nói mà thôi. Các bạn làm giả. Thế thì tôi lại việc gì phải tới đây để làm thật? Các bạn sống buông thả. Tôi không dám sống buông thả. Sở dĩ tôi hiện nay đem trọng điểm đặt vào chỗ giảng giải Đại Kinh. Các bạn không làm chăm chỉ, Đại Kinh này tôi giảng giải viên mãn rồi. Tôi liền ra đi. Bạn tìm cũng không tìm ra tôi. Tôi đi đến đâu, ở đâu, có duyên tôi sẽ đi tới đó. Ở chỗ nào có người làm thật, tôi sẽ tới chỗ đó để giúp đỡ họ. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian đều là như vậy cả. Đủ duyên thì hiện, hết duyên thì ẩn, là ở một chữ duyên. Duyên là cái gì? Chúng sanh thích học hay không? Có chịu làm thật không? Nếu bạn thích học, bạn làm thật, nhất định sẽ cảm ứng Phật Bồ Tát đến. Tâm lý này phải khởi từ tâm chân chính hiếu học. Đích thực khởi lên từ tâm muốn làm, nhất định sẽ cảm động Phật Bồ Tát đến. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát sẽ có ứng. Kinh Hoa Nghiêm đã nói rất nhiều lần rồi. Phụ kinh lớn như vậy, nghe một lần từ đầu đến cuối, nếu chuyên tâm mà nói, họ sẽ khai ngộ, sẽ ngộ nhập. Vì sao vậy? Trong bộ này không ngừng lặp lại, cũng có thể nói khắp nơi đều đang huân tu. Từng câu đều đang đánh thức. Kinh này có trọng lượng, có năng lực. Thực tế không thể thức tỉnh thì đời sau kiếp sau vậy. Phật giúp đỡ tất cả chúng sanh, đời đời kiếp kiếp không hề dứt bỏ. Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân, vẫn luôn chân thành, thanh tịnh, bình đẳng đến giúp đỡ bạn, đến chăm nom bạn. Cũng tốt, và báo oán cũng tốt, chẳng hề gì. Người giác ngộ không so đo những thứ này. Người giác ngộ chỉ thấy Phật tánh của bạn, không chấp trước, không so đo hành vi trước mắt của bạn. Cho nên, đối với hành vi hiện tiền của bạn, trong kinh dạy cho chúng ta rất rõ ràng, hành vi của bạn thiện, tương ứng với tánh đức thì ca ngợi bạn. Hành vi của bạn xấu, không tương ứng với tánh đức, một câu cũng không nói. Phẩm nhập pháp giới, hiện tại đồng tử, làm gương cho chúng ta xem. Bạn xem, lễ kính chư Phật, bất kể là người thiện hay là người ác, bất kể bạn là Phật, Bồ Tát hay là yêu ma quỷ quái, đều lễ kính bình đẳng, cúng dường bình đẳng. Nhưng mà khen ngợi thì có khác nhau. Hành vi của bạn tùy thuận tánh đức thì khen ngợi, trái với tánh đức thì không khen ngợi. Bạn xem, ngày đến thăm hỏi Thắng Nhiệt Bà La Môn và thăm hỏi Cam Lộ Hỏa Dương, cái này trong thập nguyện thì thiếu phần khen ngợi. Ngài không có khen ngợi, Ngài có lễ kính, Ngài có cúng dường. Chúng ta phải học, phải học biết làm người, thiện tâm thiện hạnh của người khác chúng ta phải ghi nhớ, luôn thường khen ngợi. Những ác niệm, ác ngôn, ác hành của người khác, hãy quên nó thật là sạch sẽ. Cổ nhân Trung Quốc thường nói, ẩn ác dương thiện.
Trên
thế gian này, khắp nơi đều ca ngợi chỗ tốt của người khác. Người thế gian này đều biết tu thiện. Vì sao vậy? Mọi người khen ngợi. Bạn làm sự việc xấu thêm, người ta chẳng nhắc tới tí nào. Trong lòng họ sẽ sinh ra hổ thẹn. Bạn xem, mọi người đều tha thứ cho ta. Ta làm một chút xíu việc tốt, mọi người đều khen ngợi ta. Làm như thế mới có thể giúp người ác này sửa chữa sai lầm. Quay đầu là bờ. Nếu như xã hội này không nhắc gì tới người tốt việc tốt, chỉ nói nhiều và loan báo nhiều đến người xấu việc xấu, cái người ác kia thấy được. Bạn xem, tôi làm ác rất tốt, biết bao nhiêu người ca ngợi tôi, báo chí ngày nào cũng đăng tôi lên. Đây là gì? Đây là khuyên người trên toàn thế giới, khuyên tất cả chúng sanh làm ác, không cần tu thiện. Thế giới làm sao không loạn được? Xã hội làm sao có thể trở nên tốt hơn được? Phải chịu trách nhiệm trước dư luận. Tôi ở rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người hỏi tôi, ngày nay thế giới này loạn đến như vậy, tai nạn nhiều như vậy, người nào có thể cứu được? Tôi rất khẳng định bảo với họ rằng, có hai loại người có thể cứu. Hai loại người nào vậy? Người thứ nhất là người lãnh đạo quốc gia, họ có thể cứu. Họ cần định ra một chính sách tốt, thay đổi phong khí xã hội, có thể cứu. Loại người thứ hai là giám đốc của đài truyền hình, họ có thể cứu. Nếu như họ chân chính là một vị Bồ Tát tái lai, là Phật tái lai, mỗi ngày bạn mời người có đạo đức lên đài truyền hình nói chuyện nửa giờ hoặc một giờ, tôi tin rằng không đến nửa năm hoặc một năm, không khí xã hội đã thay đổi. Do đó, giám đốc đài truyền hình có thể hủy diệt cái thế giới này, có thể cứu vãn cái thế giới này. Cái quyền của họ lớn vô cùng. Quyền lực của họ vượt qua cả người lãnh đạo quốc gia. Vì sao vậy? Vì họ nắm giữ giáo dục. Bạn xem, học ký của Trung Quốc, đây là triết học giáo dục của Trung Quốc. Xây dựng nước nhà, giáo dục đứng đầu. Trước đây việc giáo hóa này là trong tay đế vương quản lý. Họ đưa ra chính sách dạy học tốt. Cái này có thể được trị an dài lâu. Trước đây, tiến sĩ Than Ân Tỷ, nhà triết học lịch sử nước Anh, hết sức khen ngợi đối với văn hóa Trung Quốc. Ông nói, hơn 2.000 năm trở lại đây, trên toàn thế giới, chỉ có Trung Quốc là một nước có cục diện thống nhất chân chính. Trung Quốc đến ngày nay vẫn là cục diện thống nhất. Điều này dựa vào đâu? Là giáo dục. Hán Vũ Đế đưa ra chính sách giáo dục, áp dụng giáo dục của Nho gia. Chính sách này, từ triều đại này qua triều đại khác, nhưng chính sách giáo dục vẫn không hề thay đổi, mãi đến đời Mãn Thanh vẫn tuân thủ. Vì vậy Trung Quốc hơn 2.000 năm trở lại đây được an trị dài lâu. Là dựa vào cái gì? Là dựa vào giáo dục của Nho gia và Phật Pháp Đại Thừa. Thời Hán Minh Đế, Phật Pháp đến Trung Quốc. Do đó, giáo dục của người Trung Quốc nhận được là Nho và Phật. Hiểu được nguyên lý, nguyên tắc làm việc, làm người. Không vi phạm chuẩn mực này. Những năm trở lại đây, mọi người đã lơ đãng mất nền giáo dục này. Trung Quốc đã loạn. Nhưng gốc rễ kia của nó rất sâu. Vì vậy rối loạn này vẫn chưa ảnh hưởng tới căn bản. Nếu cứu sớm thì vẫn còn kịp. Nếu như bây giờ mà không cứu, đợi thêm 50 năm nữa, cái gốc rễ này đã mất rồi. Nếu một quốc gia nào, một vùng nào hiểu được đạo lý này, nắm vững nguyên lý, và nguyên tắc này, thì vùng ấy và quốc gia ấy sẽ là tia sáng của toàn thế giới. Tia sáng này sẽ dần dần lan rộng. Nó sẽ có thể ảnh hưởng tới toàn thế giới. Người xưa coi giáo dục quan trọng biết chừng nào. Thì con cái từ nhỏ, vì sao? Vì giáo dục gia đình tốt thì tiền đồ gia đình bạn sáng sủa, gia hòa mọi việc tốt đẹp. Con cháu làm rạng rỡ tổ tông đều là do bồi dưỡng từ nhỏ mà có. Vậy như thế nào? Hơn 1000 năm nay, Đệ Tử Quy đã đâm rễ. Cái rễ này đã bám sâu rồi, cả đời đã là người tốt, đã là bậc quân tử. Nói đạo nghĩa, nói nhân nghĩa, nói tình nghĩa, nói ân nghĩa, biết ơn và đền ơn. Người ngày nay đã quên mất loại hình giáo dục này rồi. Lòng người không có chỗ quay về, tư tưởng không có tiêu chuẩn, sa đọa cái gì, nghĩ ngợi dớ dẫn, mỗi một người đều suy nghĩ lung tung. Điều đó sẽ tạo nên xã hội rối tung, tạo nên thiên tai dịch bệnh. Ghi nhớ lời Phật dạy, y báo tùy theo chánh báo mà chuyển. Điều này rất quan trọng. Chúng ta xem trong kinh nói về đạo tràng của Phật, nơi của Phật dạy học, khen ngợi ngưỡng mộ, hụt sát đất mà tán thán. Chúng ta phải chăm chỉ học tập để cứu độ chúng sanh khổ nạn. Hôm nay chỉ nói tới đây thôi. Thực hiện phiên dịch: cư sĩ Đình Lai, cư sĩ Vọng Tây, nhà sách thư viện Biển Tuệ, 1431 Lê Bình, phường 4, quận Tân Bình. Người đọc: Phật tử Quảng Tâm. Thực hiện thu âm: công ty âm nhạc và phim ảnh Nguyễn Duy, 456-458 Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.